Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi đọc tiếp phần 19 của cuốn sách Dân trọn cuộc đời.
Chương 10. Chỉ hành nghề hay theo tiếng gọi. Phần tiếp theo. Thứ tư, một số người có thể được kêu gọi dân mình hoàn toàn. Chúng tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa rằng, một khi đã trở thành tín đồ Đấng Christ, dầu tất cả chúng ta đều phải là những tín đồ dân trọn mình với tất cả thì giờ cho Chúa. Tất cả chúng ta phải hết lòng tham gia việc phổ biến tin lành. Thì điều đó không có nghĩa là chúng ta phải nghĩ rằng sự hết lòng đó bắt buộc phải đưa đến việc bỏ hết mọi phương tiện sinh nhai để bước vào chức vụ hầu việc Chúa, hay là sự kêu gọi vào chức vụ đó đáng phải được coi trọng hơn mọi sự kêu gọi khác. Trước cuộc cải chánh, người ta tưởng rằng đời sống đạo đức đòi hỏi con người phải hoàn toàn lìa bỏ thế gian tội lỗi. Chỉ có người dân mình trọn vẹn mới thực sự sống được cuộc đời đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và ngay trong những ngày sáng sủa hiện tại, các bạn vẫn còn nghe các chương trình phát thanh của Giáo hội La Mã đề cao đời sống độc thân, xem đó là cao quý hơn cuộc sống lứa đôi, và tán thành việc những người đã lập gia đình quên đi người bạn đời của họ để phục vụ Chúa trong các tu viện. Cuộc cải chánh đã đặt nền tảng cho giáo lý về sự kêu gọi một chức vụ tư tế cho toàn thể tín hữu. Sự thánh khiết không phải chỉ có thể biểu lộ trong việc kết hôn, không phải chỉ được bày tỏ trong sự nghèo thiếu, mà trong việc sản xuất nữa. Không phải là bằng việc đi ăn xin, mà bằng cách bố thí rời rộng. Không phải là trốn tránh dục tình, nhưng là sử dụng nó làm sao cho sáng danh Chúa. Không phải do việc sống độc thân, biệt riêng để được thánh khiết, nhưng là một cuộc sống độc thân nếu đó là ý chỉ Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Một cuộc sống chung đụng với thế gian, chèn vai, thích cánh với hàng triệu người đang cần đến ta. Chúng ta không còn bị giới hạn trong phạm vi một giai cấp thánh khiết đặc biệt. Tất cả tín đồ Đấng Christ đều được kêu gọi để trở thành thánh đồ, và mọi người đều được Đức Chúa Trời kêu gọi trực tiếp vào một chức vụ. Thật lạ lùng, vì mặc dầu đã thụ hưởng được phần di sản đó của cuộc cải chánh, cả đến những tín đồ của giáo hội cải chánh vẫn còn bám víu vào cái tư tưởng là có một loại người phục vụ Chúa chuyên nghiệp đã được một sự kêu gọi cao quý hơn những người khác. Thật ra thì Đức Chúa Trời có dành sự kêu gọi đó cho một số người. Mọi người đều có thể được Chúa kêu gọi trở về với Ngài trong bất cứ giai đoạn nào của đời sống, lúc trẻ, lúc trưởng thành hay là lúc đã già. Thật ra thì một người cũng có thể được kêu gọi dâng trọn đời sống và thời giờ của mình cho Chúa bất cứ lúc nào. Có một số người được kêu gọi lúc đời sống họ đã về chiều, như Matthew được kêu gọi tại sở thâu thuế, và sau đó còn có một ông bạn là Sa-chê, dường như là một thanh tra chánh sở thâu thuế, hay một số nhiều các môn đệ khác vốn là ngư phủ. Một số khác nữa, như Timôthê chẳng hạn, dường như đã được kêu gọi lúc hãy còn thật trẻ. Ông là thí dụ điển hình cho người đã được kêu gọi dân mình trọn vẹn lúc hãy còn thanh xuân, trước khi bước theo tiếng gọi nào khác của nghề nghiệp. Tuy nhiên, một điều thú vị đáng chú ý là nói chung thì trong thời Tân Ước, chính những người cao tuổi đã được chỉ định lãnh đạo các hội thánh địa phương, trong khi những người trẻ hơn mà chúng tôi vừa trưng thí dụ dường như phải hoạt động trên đường trường, hay theo điều chúng ta suy nghĩ ngày nay là chức vụ giáo sĩ truyền giáo. Ngày nay thì dường như cán cân lại chổng ngược. Thật ra thì những người được giao phó nhiệm vụ tại các hội thánh địa phương, dù là có cấp bằng đại học, chỉ là những người rất ít từng trải ngoài cuộc đời sinh viên của họ. Điều này dường như hoàn toàn tương phản với mẫu mực của Tân Ước. Xin xem thư Timôthê nhất đoạn 3, câu 1 đến câu 13, là phần mô tả phẩm cách của các nhà lãnh đạo địa phương, vốn ít nhấn mạnh đến phần huấn luyện đại học hơn là đặt nền tảng trên những người đã có gia đình, biết quản trị nhà mình và đã tự mình tạo được tiếng tốt trong xã hội. Tuy nhiên, sự thiếu từng trải của người non trẻ đặc biệt kia trong việc quản lý các hội thánh địa phương đã càng ngày càng được nhiều người nhìn nhận hơn. Và trong nhiều xứ, dường như số người lớn tuổi từng trải hơn bước vào chức vụ hầu việc Chúa bằng tất cả thời giờ của mình cũng gia tăng. Khuynh hướng đó đáng được hoan nghênh như một sự kiện chứng tỏ chúng ta đã trở về với Thánh Kinh từ một vị trí vốn do ảnh hưởng của một viễn tượng xuất phát từ thời tiền cải chánh gây ra. Cũng là một khuynh hướng theo đó thì những người trung niên mới thực sự hy sinh lợi lộc và cuộc sống đầy đủ tiện nghi để chấp nhận việc phục vụ Chúa. Như thế, nếu chúng ta chưa được kêu gọi vào chức vụ trong lứa tuổi đôi mươi, có lẽ chúng ta sẽ được kêu gọi khi được 30, hay lý tưởng hơn nữa là khi đã được 40 hay 50 tuổi. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đó chưa? Chúng ta đã suy nghĩ về vấn đề đó chưa? Sau khi đã nói hết những điều kể trên, thiết tưởng cũng cần phải có những người dành trọn thời giờ để phục vụ cho cả các thanh niên lẫn cho người lớn tuổi. Thật ra, vấn đề không phải là sự tình nguyện. Một số người thiếu khả năng cũng có thể tình nguyện vào chức vụ đó, như tất cả chúng ta đều biết. Dẫu may thay, đa số bất thích ứng đó đều lần lần bị loại. Chúng ta luôn luôn hơi nghi ngờ đối với một số những người tình nguyện, và có lẽ nếu chúng ta thuộc số người tình nguyện đó, thì phải chăng chúng ta làm vậy chỉ vì mình không đủ khả năng để làm một việc gì khác hơn? Một sự thật đáng buồn ấy là ở nhiều nơi trên thế giới, đa số các ứng viên trẻ tuổi vào chức vụ mục sư truyền đạo tại các trường cao đẳng thần học là những học sinh trong các trường đạo đã không thi nổi vào trung học hay đại học. Chính những người thất bại tại các trường đạo bị thúc đẩy vào chức vụ. Điều đó cũng cho thấy rằng có một số người thành công ở đại học, họ sẵn sàng quên đi các lợi thế về phương diện tài chính mà xã hội dành cho phần căn bản giáo dục của họ, nhưng không chịu bước vào chức vụ. Và như thế, chúng ta lâm vào cái thảm trạng là số người hầu việc Chúa chuyên nghiệp đều có trình độ trí thức thấp kém, trong khi những người đáng ra đã dấn thân vào chức vụ lại không được chuẩn bị dân mình, và chỉ còn một cách là đứng bên ngoài để chỉ trích những khuyết điểm mà ai cũng phải nhận. Tất cả những điều đó đã chứng minh cho sự đổ vỡ mà chúng ta gọi là phương pháp tình nguyện. Kinh Thánh chẳng bao giờ gợi ý về phương pháp ấy. Mẫu mực mà Kinh Thánh đề nghị dường như là những khả năng và biệt tài của người đã tận dụng chúng bằng cách này hay cách khác trong hội thánh, và gợi ý rằng chính những khả năng và biệt tài cần thiết được mọi người công nhận đó sẽ đưa họ đến chức vụ lãnh đạo hội thánh. Người đó có thể đã cao tuổi, đã thành công rực rỡ trong nghề nghiệp của mình. Nếu có địa vị khá trong xã hội nói chung thì càng tốt. Càng nghiên cứu kỹ sách công vụ, chúng ta sẽ thấy là không có một bằng cớ hiển nhiên nào binh vực cho hệ thống tình nguyện. Những người hầu việc Chúa đều được tuyển chọn và sai phái đi, như Phêrô và Giăng đã được sai đến Samari theo Công vụ các Sứ đồ đoạn 8 câu 14. Ba-na-ba được hội thánh Jerusalem phái đến Antioch theo Công vụ các Sứ đồ đoạn 11 câu 22. Ba-na-ba đến tìm Phao-lô rồi đưa ông đến hầu việc Chúa tại Antioch theo Công vụ các Sứ đồ đoạn 11 câu 26. Sau khi tất cả các lãnh đạo của hội thánh mới mẻ này họp lại cầu nguyện và cầu hỏi ý Chúa, thì hai người đó được phái đi với tư cách giáo sĩ, theo Công vụ Sứ đồ đoạn 13 câu 1 đến câu thứ 4. Sau đó, Phao-lô và Ba-na-ba lại được hội thánh Antioch gửi đến Jerusalem với một số người khác, theo Công vụ Sứ đồ đoạn 15 câu 2. Để rồi, hội thánh tại Jerusalem lại sai Giu-đa, Ba-na-ba và Sila đến Antioch, đoạn 15 câu 22. Sau đó chúng ta lại đọc thấy là Phao-lô chọn Sila theo Công vụ các Sứ đồ đoạn 15 câu 40, và Phao-lô lại muốn cho Timôthê đi với mình theo Công vụ các Sứ đồ đoạn 16 câu 3. Điều nổi bật trong tất cả các trường hợp vừa kể ấy là dầu lẽ dĩ nhiên một người phải tin chắc ý chỉ của Chúa liên hệ đến chính mình, điểm đó chẳng bao giờ là yếu tố duy nhất khiến những người ấy ra đi dâng trọn thời giờ cho chức vụ hầu việc Chúa. Phần chủ động luôn luôn do một số đông người khác, và một người phải được các anh em trong chính hội thánh mình tuyển chọn, hay ít ra cũng được họ gửi gắm và được một người nào đó đã từng dấn thân vào chức vụ và hoạt động đắc lực tuyển chọn. Một sự diễn tiến như thế đòi hỏi các tín đồ Đấng Christ phải ý thức thật sự trách nhiệm của mình. Nó không phải là vấn đề tôi có thể làm gì, vì tự nó có thể bộc lộ một thứ cá nhân chủ nghĩa ấu trĩ, vô trách nhiệm. Nhưng vấn đề là chúng ta có thể làm gì? William Carey vốn là một niềm tin sâu xa vào việc rao giảng tin lành cho người ngoại đạo, nhưng ông còn sốt sắng hơn trong việc đưa anh em cùng đi với mình. Nói khác đi, điều cần thiết là phải ý thức sâu xa hơn về một trách nhiệm tập thể, phải có sự quyết định chung của một nhóm tín đồ về khi nào một cá nhân giữa vòng họ được gọi dâng trọn thời giờ cho chức vụ. Lối tiến dẫn này giải quyết một phần lớn vấn đề hậu thuẫn bằng sự cầu nguyện và tiếp trợ về tài chánh. Nếu một người đã được sai phái để dâng trọn vẹn thì giờ cho công tác bởi vì toàn thể các bạn tín đồ đều nhất trí tin rằng đó là ý Chúa, thì tự nhiên họ sẽ cảm thấy mình cần phải hậu thuẫn người ấy bằng sự cầu nguyện và cung cấp cho người ấy những nhu cầu vật chất. Nhan đề của phần này là chúng ta đã suy nghĩ về vấn đề đó chưa, được viết theo một số nhiều. Chính vì lý do quan trọng đó, nghĩa là một quyết định về một người nam hay nữ có thích hợp cho việc dâng trọn thì giờ vào công tác phục vụ Chúa phải là quyết định của một số đông tín đồ Đấng Christ dưới hình thức một nhóm người đang cầu nguyện. Theo một phương diện thì khi làm việc đó, chúng ta đã quay về với nguyên tắc đại gia đình, vốn là một nguyên tắc vẫn còn được áp dụng theo một mức độ nào đó đối với nghề nghiệp của một người, cũng như với việc kết hôn tại một vài xứ. Như thế, việc làm đó rất thích hợp cho gia đình mới, tức là cho hội thánh địa phương, bởi vì tất cả đều ý thức về một trách nhiệm liên đới. Điều chúng ta có cần không phải là một lô những cá nhân thừa thãi, hăng hái rất lửa rơm, muốn phục vụ Chúa, nhưng là toàn thể hội thánh thiết tha muốn hiệp một để phục vụ Ngài. Người hầu việc Chúa trong hội thánh có trách nhiệm rất lớn lao, chẳng những trong việc khích lệ mỗi cá nhân trong hội thánh tham gia hoạt động, thay vì tự xem mình là nguồn gốc của mọi hoạt động, mà cũng cần khích lệ hội thánh hiệp một toàn đội để đi ra cùng khắp khu vực của mình và bất cứ nơi nào có thể gây ảnh hưởng. Cùng một nguyên tắc ấy cũng nghiệm đúng cho việc liên hiệp tín hữu, chúng ta thường gặp một mối nguy là chỉ có ban trị sự được bầu lên cảm thấy mình có trách nhiệm, trong khi số còn lại chỉ cần nhóm họp trong các buổi nhóm được tổ chức và nghĩ rằng những buổi họp đó hoàn toàn không liên hệ gì đến họ. Họ tự đặt mình làm khách bàng quan thụ động để chỉ trích thay vì ý thức rằng mình cũng là một phần tử trong toàn đội, được mọi người trông đợi giữ phần vào và đẩy mạnh công tác. Tài lãnh đạo không những được chứng minh bằng khả năng tổ chức công việc, mà hơn nữa, nó là khả năng động viên được tất cả mọi người có thể hoạt động để khiến họ tham gia vào công tác. Chính nhờ sự thông công, chính yếu và sống động đó mà chúng ta có hy vọng số người sẽ được sai phái dâng trọn thì giờ phục vụ Chúa được gia tăng. Nếu Chúa đã bày tỏ ý chỉ Ngài cho một người và anh em cũng đồng ý khuyến dục người ấy bước vào chức vụ, vấn đề còn lại là cá nhân đó phải chiến đấu để bỏ nghề nghiệp mình đã chọn và có lẽ là phải bỏ cả phần bảo đảm về tài chánh nữa. Không những là trong tuổi thanh xuân mà thôi, nhưng còn phải chấp nhận cùng một tinh thần phiêu lưu y như vậy cho cả đời sống, ngay cả trong giai đoạn trung niên. Đó là một vấn đề chúng ta phải suy xét cho kỹ. Trong Tân Ước, những quyết định như thế vốn không có tính cách thuần túy cá nhân. Và thật ra thì phải có một lệnh truyền hợp thời nào đó cho một số người giữa vòng chúng ta. Dường như chắc chắn đó là loại vấn đề mà một hội thánh có sự sống thực sự phải đặt ra để cầu nguyện.
Cho đến đầu cùng đất.
Tuy nhiên, phân tách nhiệm vụ chung đó của tín đồ Đấng Christ không phải là chấm dứt với các hoạt động địa phương được tập trung vào một ngôi nhà. Tại đó có những buổi họp mặt để thờ phượng hay việc mở rộng nhiều cách để đến từng nhà ở khắp nơi trong địa phận mà nhu cầu cấp bách luôn vẫn là đi ra để kiếm người khác và dẫn họ về với Chúa. Hoạt động truyền giáo dường như chỉ chiếm một chỗ rất khiêm nhượng ở trong các hội thánh trong nước. Lòng tin kính nói chung và sự chú tâm thật sự vào công việc Chúa dường như cũng chỉ căn cứ phần lớn vào thái độ của một số người trong việc họ rất sẵn sàng quyên trợ cho công tác truyền giáo. Tại sao chúng ta cầu nguyện rằng nước cha được đến, ý cha được nên, mà không vâng theo những lệnh truyền như hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta? Thường thường, công tác truyền giáo dường như chỉ gồm có việc chúng ta phải cầu nguyện cho những người mình chưa bao giờ gặp mặt và quyên tặng cho các đại diện của các hội truyền giáo, thay vì tự mình tham gia vào công tác đang được xúc tiến. Theo điều chúng tôi vừa cố gắng trình bày về phần trách nhiệm tập thể, phải chăng nó cũng có nghĩa là nếu chúng ta chấp nhận rằng lệnh truyền đem tin lành cho các dân cũng được dành cho chúng ta, thì tất cả chúng ta cũng phải hiệp chung nhau cầu nguyện rằng, lạy Chúa, chúng tôi có thể làm chi cho việc đó? Có một, hai hoặc ba người, hay hơn nữa, giữa vòng chúng ta có khả năng thực hiện công tác đó hay không? Có người nào để chúng ta có thể sai đi không? Nếu hội thánh đã phái người đi thì không còn có vấn đề hậu thuẫn bằng lời cầu nguyện và sự tiếp trợ nữa. Những người đó đã ra đi với tư cách đại diện cho hội thánh. Công tác đó không phải là của chính cá nhân ấy, nhưng là của cả nhóm. Và lẽ dĩ nhiên là họ phải cầu nguyện và cung cấp nhu cầu cho những người đó. Không phải là chúng ta chỉ cần quyên tiền để sai họ đi rồi bỏ mặc họ, muốn ra sao thì ra, nhưng phải thực sự vận động để cung ứng mọi nhu cầu để họ có thể sống tại đó. Dù sao thì sở dĩ họ đến những nơi đó là vì cớ chúng ta. Chúng ta sai họ đi cho nên chúng ta có trách nhiệm. Chúng ta có liên quan đến vấn đề sống chết của họ. Tấn thảm kịch vẫn thường xảy ra ấy chỉ có một số ít người lưu tâm đến công cuộc truyền giáo. Một số người sốt sắng quá máu trong hội thánh, thường là những người cao tuổi mới có thời giờ để tham gia những buổi họp mặt ngoại lệ. Trong khi đáng lý ra đó là vấn đề mà tất cả mọi người đều phải lưu tâm. Chú ý đến công việc truyền giáo không phải chỉ là một loại công tác tầm thường, ngoại lệ, phụ thêm cho các hoạt động khác trong hội thánh. Chúng ta phải xem đó là một dấu hiệu cần thiết chứng tỏ mức độ trưởng thành và thánh khiết của người tín đồ Đấng Christ. Xin chỉ cho tôi một người tín đồ thực sự trưởng thành. Chắc chắn rằng người đó phải tha thiết chú tâm đến công việc truyền giáo ở khắp nơi trên thế giới. Còn có nhiều khu vực đang cần đến các nhà truyền giáo tiền phong. Một phần lớn của thế giới Hồi giáo chưa được tin lành hóa. Tại Âu Châu cũng có những khu vực ngoại đạo lớn. Nhiều miền quê trên thế giới chưa có tin lành. Và ngày nay công cuộc đô thị hóa càng phát triển, thì các khu vực kỹ nghệ lớn càng cần được truyền đạo. Chẳng những việc truyền bá tin lành rất cần trên phương diện địa lý, mà các tầng lớp xã hội chưa được tin lành hóa cũng cần đến các chiến sĩ tiền phong. Chúng ta rất cần nhiều người để hoạt động trong lĩnh vực y tế, làm việc trong giới y tế, với các ngành chuyên môn, với quần chúng lao động. Dầu những người hầu việc Chúa như thế ra đi nhờ sự tiếp trợ tài chánh của hội thánh nhà, hay tự túc nhờ khả năng hành nghề của chính họ, chúng ta cũng cần có các nhà truyền đạo, các giáo sư cho nhà truyền đạo và nhiều công tác khác song hành với các hội thánh hiện hữu trong toàn quốc. Là những hội thánh thường thường vẫn còn yếu đuối và đang phải chiến đấu. Nếu chịu khó tra cứu sử ký hội thánh một chút, dường như chúng ta sẽ được chứng minh rằng nếu công tác chứng đạo tỏ ra vững chắc và hữu hiệu trong một thế hệ nào đó, thì vì một lý do này hay một lý do khác, công tác ấy sẽ tỏ ra rất hữu hiệu và sứ đó cần phải được tin lành hóa trở lại một cách toàn diện trong thế hệ tiếp theo đó. Đề cập đến vấn đề tin lành hóa thế giới trong thế hệ này là điều rất tốt. Nhưng đối với thế hệ sau thì sao? Đừng phung phí thì giờ nữa. Xin Chúa nhận lấy đời sống tôi. Còn đời sống của bạn thì sao? Bạn đã ý thức về mục đích và chiều hướng cho đời sống tín đồ Đấng Christ của mình, đã quyết định dùng nó để hầu việc Ngài chưa? Hay các bạn vẫn chưa có mục đích gì cả? Vẫn còn làm phí thì giờ và nghĩ rằng người tín đồ Đấng Christ sống thế nào cũng được. Rất có thể làm bạn đang thật sự phung phí thì giờ bằng cách đến nhà thờ mỗi tuần. Nhưng bạn đang làm gì cho Chúa và cho nước Ngài? Chúng ta chỉ có một đời sống duy nhất này, có lẽ là đến 80 tuổi, hoặc sẽ không lâu đến thế. Chúng ta sẽ làm một cái gì cho Chúa? Một công tác sẽ tồn tại đời đời? Một cái gì sẽ còn mãi mãi chăng? Hay chúng ta chỉ làm phí thì giờ mà thôi? Có một sinh viên kia đã từng chiếm giải danh dự về toán học trong lớp, và thêm vào đó còn có giải nhất về cổ văn của trường đại học. Tất cả dường như tiên báo là cậu ta sẽ thành công rực rỡ trong giới tri thức đại học. Nhưng cậu tự chọn để được phong chức truyền đạo trong một hội thánh tin lành không mấy nổi tiếng. Tốt lắm! Nhà truyền đạo của chúng ta có thể sẽ được đổi đến một giáo khu dễ chịu tại một bờ biển miền Nam. Và một ngày kia, biết đâu sẽ chẳng chiếm được một địa vị giám mục. Năm 24 tuổi, chàng xin đi Ấn Độ và phải mất một năm mới được đến đó. Chàng qua đời năm 31 tuổi, nhưng trước khi việc đó xảy ra, chàng đã dịch Tân Ước ra được 3 thứ tiếng: Ấn Độ, Ả Rập và Ba Tư. Chàng đã làm được một điều gì đó trong phần đời sống ngắn ngủi còn lại của mình trước khi truốt hơi thở cuối cùng trong cái nóng như thiêu đốt của vùng sa mạc xứ Ba Tư. Chàng đã không làm phí thì giờ. Khi xuống tàu xuất ngoại, chàng chỉ còn lại 1/4 đời sống. nhưng chàng đã dùng nó để làm được một điều nhất định. 2 ngày trước khi chàng qua đời, chân dung chàng đã được gửi về đến Cambridge, cách xa những mấy ngàn dặm. Cho hội thánh trước đó chàng từng là truyền đạo và cho chủ tọa hội thánh ấy là Charles Simeon. Người ta mở ra và treo bức chân dung ấy lên. Đó là ảnh của Henry Martin. Simeon bảo rằng dường như đôi mắt bức tranh vẫn nhìn mình và nói: "Đừng đùa cợt, đừng đùa cợt." Bức tranh đó vẫn còn được treo trong một giảng đường, là nơi mỗi ngày các sinh viên đều đến để cầu nguyện, xin Chúa nhận họ và dùng đời sống họ làm sáng danh Ngài. Và đôi mắt trong bức tranh ấy vẫn nhìn xuống họ, dường như vẫn còn nói: "Đừng đùa cợt." Hay nói cách khác là: "Đừng phí thời gian nữa." Những điểm gợi ý cầu nguyện và suy ngẫm. Phải chăng đời sống tôi đã dâng cho Chúa để Ngài sử dụng cách nào tùy ý? Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục hành nghề hiện có, lợi dụng tất cả mọi cơ hội để phục vụ Ngài chưa? Tôi có chuẩn bị để nếu cần thì có thể bỏ nghề dầu là giữa buổi trung niên để phục vụ hội thánh Đấng Christ chăng? Có việc gì tôi có thể làm? Chẳng những là dâng trọn mình cho Chúa, nhưng còn khích lệ nhiều người khác trong hội thánh cũng làm y như vậy và hiệp một để tận tình làm tất cả những gì mình có thể làm được cho Ngài chăng? Phải chăng công tác truyền giáo chỉ là chuyện hoang đường đối với tâm trí tôi, hay tôi đã đặt nó lên trên hàng đầu mọi điều tôi phải nghĩ đến, xem như một phần trách nhiệm cá nhân và đoàn thể mà tôi phải tham gia với tư cách tín đồ Đấng Christ? Có loại tạp chí truyền giáo nào tôi cần đọc để mở rộng nhãn giới chăng? Tôi có từ chối họp lại với một nhóm cầu nguyện nào không? Có lẽ tôi có thể cầu nguyện để nâng đỡ cho một giáo sĩ đặc biệt nào chăng? Tôi có đang phung phí thời giờ không? Nếu có, bao giờ tôi mới chịu thôi? Lạy Chúa, xin chỉ dạy con điều con phải làm và thêm sức cho con làm trọn công tác ấy.
Có những bàn chân rất âm thầm đi trong đêm khuya, đi trong bão giông, đi trong lạnh lùng cô đơn thiếu vắng, đi trong bịt mùng trong gai nước mắt. Có bàn chân đi khắp miền xa, biển biệt tha phương biết đâu là nhà. Ôi bàn chân người truyền đạo, ôi bàn chân thánh cao, bàn chân đẹp biết bao. Bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia rất yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, Đấng hy sinh cam chết vì người, bàn chân